Truyện số 3: Cái lỗ mọt tình người. Đã vài lần tôi kể với bạn bè bên ly cà phê và cũng vài lần với các đồng nghiệp trẻ. Tôi kể bởi nó ám ảnh tôi. Đó không phải là chuyện của những gì to tát, mà chỉ là cái lỗ mọt bé xíu của đời thường. Cái lỗ mọt thường nằm đâu đó trên ruột xe, chính là tác nhân dẫn đến tình huống xử sự rất nhức nhối của người này đối với người kia. Cái lỗ chỉ nhỏ như đầu mũi kim, nhưng lại làm cho cái ruột xe không thể kín hơi căng tròn được. Và vì vậy mà đường đời vốn đã gian nan lại càng lắm ê chề. Những năm 80 của thế kỷ trước, lúc đó tôi là công nhân viên nhà nước, làm việc tại một nhà máy ở ngoài thành. Công trình mà chúng tôi từng làm việc đó hiện vẫn cho ra lò những sản phẩm đều đặn hàng ngày. Những máy móc với đường ống khổng lồ ngay mặt tiền nhà máy mà bây giờ mỗi khi đi ngang rất dễ dàng để nhìn thấy, đó là tác phẩm của chúng tôi. Một phần tuổi thanh xuân rất đẹp của tôi và các bạn đồng trang lứa đã gửi lại nơi này. Cơ quan của tôi có xe đưa rước nhân viên hàng ngày, nhưng chỗ mà xe đón gần nhà tôi lại là điểm đầu tiên của hành trình, cho nên muốn đi xe cơ quan phải dậy sớm và ngồi trên xe đi vòng vèo các điểm khắp thành phố để đón những người khác rồi mới đến nơi làm. Nếu đi xe cơ quan, tôi phải mất hơn người khác cả giờ đồng hồ ở lượt đi và lượt về cũng vậy. Điểm xuống xe gần nhất lại cách xa nhà tôi. Đi bộ về nhà hay đi thêm chặng xe buýt thật rất bất tiện. Vì vậy, để chủ động và thoải mái, tôi chọn đi bằng xe đạp. Mà xe đạp lúc đó thì giá trị của nó cũng giống như chiếc xe máy đắt tiền thời bây giờ. Ai mà đi xe đạp vào thời điểm này sẽ nhớ nhất chuyện cái ruột xe. Nếu có tiền mua được cái ruột xe chính phẩm của nhà nước sản xuất thì rất yên tâm. Còn tệ hơn, nếu mua ruột xe của tổ hợp hay các cơ sở sản xuất tư nhân thì chất lượng sẽ không bảo đảm. Và không may mua nhầm cái chất lượng kém thì nó giật mình hoài. Thường thì nó hay hư sú bắp, tức là cái vòi bơm. Thay cái vòi bơm tốt thì đến phiền mấy cái lỗ mọt. Bị xì lỗ mọt đúng là rất bực mình. Bỏ đi thì tiếc, mà xài thì cực kỳ khó chịu. Buổi sáng bơm cứng, chạy một chút thì bắt đầu mềm. Đường xa mà bánh mềm thì chỉ biết đạp xì khói. Hồi đó, đâu phải lúc nào cũng sẵn tiền để bơm. Vì vậy, phải nghĩ ra cách là đến tiệm sửa xe để mượn ống bơm. Gặp nơi dễ thì cho mượn để mình tự bơm, bơm xong rồi cảm ơn. Gặp nơi khó không thông cảm thì dắt xe đi chỗ khác. Buồn cười là việc này cứ lặp đi lặp lại cả tháng liền. Lần đó có hẹn tối đi dự sinh nhật của bạn gái. Vì vậy chiều về ra cổng, đợi bảo vệ xét người và giỏ xong là tôi phóng lên xe đạp nhanh về. Đạp lên cầu thì tôi mới biết cái bánh sau đang mềm vì lỗ mọt. Tôi tự nhủ, thôi kệ, mềm cũng ráng chạy luôn. Ráng lắm mới về đến cửa ngõ thành phố. Bánh xe tuy mềm nhưng vẫn cố lết được. Vả lại, lúc này dù muốn, trong túi cũng không có đồng nào. Tôi nghĩ chắc phải kiếm chỗ mượn ống bơm. Thả xe chạy tà tà xuống dốc cầu, thấy có vài điểm sửa xe. Nhưng nhìn mặt mấy người ở đó có vẻ khó, nên tôi chưa dừng lại để mượn ống bơm. Chạy thêm một đoạn, tôi nhìn thấy tiệm sửa xe có cụ già độ hơn 70 tuổi. Cụ đang ở trần để lộ nước da rám nắng. Dừng lại rồi từ từ tôi dắt xe đi vào. Thấy tôi, ông cụ hỏi, bơm hả? Nghe giọng nói, tôi biết ông cụ người gốc miền Trung. Chưa kịp trả lời, ông đã xách cái ống bơm bước đến bánh xe sau để bơm. Vì không có tiền, tôi vịn cái ống bơm lại và nói, để con bơm cho. Ông không chịu, vẫn cúi xuống mở vòi để bơm. Nhìn ông cụ già mà hai tay nắm hai bên cần bơm, chân run run đạp lên thanh sắt để giữ cho ống bơm thăng bằng, thấy thật ái ngại. Tôi lại nói, dạ ông để con bơm. Ông cụ vẫn không chịu và tiếp tục bơm. Bơm xong, ông đứng chờ tôi trả tiền. Vì không có tiền trong túi nên tôi mới lí nhí nói là, con làm ở gần đây, đi lỡ đường ngang hết tiền rồi, bác cho con thiếu, ngày mai đi làm con trả. Nghe vậy ông gằn giọng, không được đâu. Thấy ông cứng rắn quá, tôi nói tiếp, con không mang giấy tờ theo để thế lại, trong cái giỏ chỉ có cái cà men đựng cơm à. Nếu để lại thì ngày mai con không có cái đựng cơm mang theo ăn. Bác thông cảm cho con thiếu nha, mai con ghé trả. Năn nỉ thê thảm đến vậy mà ông cụ cũng không chịu, thật chẳng biết làm sao. Còn ông cụ nghe tôi nói vậy thì lại quắc mắt nhìn tôi thật khó chịu. Tự ái nổi lên, tôi nói, không được thì bác xì hơi ra hết đi. Tại không có tiền nên hồi nãy con mới không muốn để bác bơm, mà chỉ muốn mượn để tự bơm thôi. Con nói mà bác cứ bơm, chứ biết bác không cho là con đã đi chỗ khác rồi. Nghe tôi nói vậy, ông cụ dằn mạnh cái ống bơm xuống đất rồi ngồi xuống xì bánh xe. Ông kiên nhẫn xì cho đến khi trong bánh không còn miếng hơi nào. Khi ông xì hết hơi rồi, trong tôi bắt đầu nổi sân si, không kềm được, tôi nói, hồi nãy xe còn chút hơi, còn đạp được đến chỗ này, vậy mà giờ bác cố xì cho hết. Không khí là của trời mà bác tiếc. Bác khó khăn quá, cho nên đến tuổi này mà bác còn phải ở trần ngồi ngoài đường hít bụi đó. Vừa nghe tôi nói vậy, ông cụ chụp cái ống bơm, sấn đến bên tôi. Ông giơ lên trời rồi giáng xuống luôn. Phản xạ tôi đưa tay lên đỡ. Cái ống bơm bằng sắt chạm vào tay tôi đau điến. Mặt ông giận dữ, vẫn cầm cái ống bơm. Ông nhá nhá rồi nói, Thì sao hả? Lúc đó tôi không hiểu, nói như vậy rồi ông sẽ làm gì tiếp theo? Có định đập mình nữa không? Mà lỡ ông ta mà đập nữa thì có lẽ tôi sẽ không nhịn nổi. Và cũng thật may là ông chỉ quơ quơ trong không khí mà không làm gì thêm. Còn tôi sau phút mất kiểm soát thì cũng kịp trấn tĩnh lại. Tôi đứng đó nhìn ông và cũng chẳng biết nói thêm gì nữa. Rồi tôi ngao ngán dắt chiếc xe đi. Đi được một đoạn tôi nhìn lại, thấy ông đã quay về cái ghế đẩu gỗ cũ kỹ. Ông ngồi lơ mơ nhìn người qua đường. Không biết lúc đó ông cụ đang nghĩ gì và những gì tôi lỡ nói có làm ông buồn không? Dắt xe đi tuốt một đoạn xa thì gặp một điểm sửa xe khác. Thấy tôi, người sửa xe trẻ tuổi liền hỏi, bể bánh hả? Tôi nói, xì lỗ mọt. Anh ta cười, giá đi. Tôi nói, hết tiền rồi anh. Anh nói, thì cứ giá đi, bữa nào nhớ ghé trả là được rồi. Tôi dắt xe vô, anh ta vui vẻ cậy vỏ xe giá liền. Tối hôm đó, tôi kể cho bạn gái nghe về câu chuyện bị bể bánh xe hồi chiều tối. Bạn gái lấy dầu xoa cánh tay tôi, nói, anh đã sai, rồi còn nói bậy nữa. Ông cụ lớn tuổi, kiếm tiền khó khăn nên mới vậy, chỉ là ông bực mình chút thôi. Nói xong, bạn gái dúi cho tôi tiền và nói, em mới lãnh tiền thưởng, mai anh thay cái ruột khác tốt hơn đi. Rồi những ngày sau đó, tôi vẫn đạp xe ngang qua chỗ ông cụ sửa xe ấy. Tôi vẫn thường để ý nhìn ông. Ông vẫn ngồi thừ bên cái ghế đẩu siêu dẹo với ánh mắt vô cảm, lờ đờ, nhìn ra khoảng trống không trước mặt. Thật khó để đoán được ông vui hay buồn. Những lúc nhìn thấy ông, tôi vẫn thường nhớ và nghĩ lại những gì diễn ra trong cái lần bơm xe ấy. Nhiều lúc bên cánh tay như vẫn còn cảm giác đau. Trong cái cảm giác đau mơ hồ đó đã dạy cho tôi biết cuộc đời có những chuyện thật oái oăm, có những bộc phát làm cho người ta cư xử rất tệ dù trước đó họ chẳng hề quen biết nhau. Ở đời đôi khi chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt người ta có thể buông ra những câu nói làm đau lòng nhau một cách tàn nhẫn. Và cho đến bây giờ, nghĩa là đã sau vài chục năm, ấn tượng từ tình huống bị xì bánh xe vì không có tiền trả vẫn đeo bám trong tâm trí tôi. Tôi biết đó là một nghiệp xấu mà tôi đã tạo. Tính theo thời gian và tuổi thọ, cho đến bây giờ thì có lẽ ông cụ cũng đã thành người thiên cổ rồi. Từ cái lỗ mọt năm ấy, dần dà giúp tôi ngộ ra được thêm nhiều điều. Một chuyện không vui từ rất lâu mà vẫn cứ đeo bám trong tâm trí ta, nghĩa là ta đã gieo một nhân xấu từ quá khứ, vậy ta phải nên sám hối hay tạo một nhân tốt khác để tiêu trừ. Buổi chiều hôm đó, tôi đã làm ông hụt hẫng, bởi khi tôi đến, ông cứ tưởng là một vận may của mình, vì rất có thể ông đã vắng khách cả ngày rồi. Lẽ ra tôi phải nói trước là tôi không có tiền để ông quyết định là có bơm xe cho tôi hay không. Ông khó chịu vì đã nhiệt tình phục vụ mà không được trả tiền. Lỗi của tôi là không nói trước cho rõ ràng, rồi khi cay cú lại buông ra những lời oan nghiệt. Ông không lỗi gì khi hành xử như vậy, vì khi công sức đã bỏ ra thì đương nhiên phải được bù đắp lại. Ông có quyền xì cái bánh xe, vì giữa tôi và ông trong cái hoàn cảnh đó là hai con người xa lạ, nhưng rất tiếc là đã sân si, ngã mạn trong sự tranh chấp bọt bèo. Cuộc đời này rất nhiều khi là như vậy. Có những điều nhỏ nhặt, nếu không thông cảm được với nhau, thì biết bao điều tệ hại có thể xảy ra. Bản chất của con người luôn đầy nhân ái, nhưng chỉ đôi khi vì cáu giận thì tình người sẽ giống như cái ruột xe bị một hay vài cái lỗ mọt, thì bầu hơi ấy sẽ không thể chất chứa căn đầy. Còn với tôi cứ tự trách mình là khi xưa dù đã nhiều lần đi qua đó, nhưng tôi cũng chẳng thử ghé lại để nói với ông lời xin lỗi, hay giả bộ nhờ ông sửa gì đó cho chiếc xe của mình, rồi trân trọng trả thù lao như một khách hàng thân ái. Nếu làm được vậy, thì tâm hồn của cả tôi và ông đã thanh thản biết dường nào. Truyện ngắn của Hoàng Dũng Hùng.
Bao giấc mơ đã trôi xa rồi, ôi phù du vỡ tan trong chiều mưa giông. Bọt bèo quá kiếp sống thế nhân, ngỡ như cơn ác mộng. Người mới đây sao giờ đâu?
Hãy lo tôi.